việc nghiệp riêng và những cái suy nghĩ đường hướng khác nhau, nhưng mục tiêu thì hệt như nhau. Mục tiêu mà suy nghĩ thì cũng phải nghĩ đến tất cả những chuyện thủ đoạn, nghĩ tất cả những chuyện chèn ép những dân tộc khác, chấn áp những dân tộc khác thì mình mới mạnh. Thì cái xứ nào cũng như thế. Và rồi phải suy nghĩ đến tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Thì tất cả những cái hậu quả mà càng lúc càng làm cho văn minh để càng cho rõ ràng như vậy là cũng chỉ vì cái nhu cầu của con người càng lúc hễ văn minh này á, vỏ quýt dày thì móng tay nhỏ, cho nên lại có những cái thủ đoạn để qua mặt, cho nên lại phải rõ ràng hơn. Rồi tại vì như thế, rồi thì khi rõ ràng lên rồi á, thì cái móng tay nhọn nó lại dài ra thêm một tí nữa. Khi vỏ quýt được dày ra thêm thì một thời gian sau móng tay cũng dài ra thêm, và rồi vẫn bóc được vỏ quýt. Cho nên vì như thế cứ càng ngày phải chạy đua với nhau, thì tất cả những cái sự dĩ mà càng phức tạp càng gì, người ta cho là càng văn minh, nhưng kỳ thật là càng nói lên cái nỗi niềm rằng là ở một cái thế giới mà gọi là bất ổn và lường gạt lẫn nhau và có thể gian lận lẫn nhau. Cho nên vì như vậy càng lúc càng phải tìm cách đối phó với mọi sự gian lận. Và khi càng đối phó với mọi sự gian lận thì cái gian lận nó không bị diệt bởi sự đối phó đó, mà cái gian lận đó ung dung và suy nghĩ cái cách gian lận hơn nữa để vượt qua những cái đối phó đó. Người ta không đối phó bằng cách rằng là diệt đi cái sự gian lận đó trong đời sống, mà người ta lại chỉ đối phó với nó bằng cách là giấy tờ và những cái vấn đề gì đó để đối phó. Mà muốn đối phó trực diện, tức là diệt đi cái sự gian lận đó, thì Âu thì con người cũng phải trở lại với lại một cái tâm thanh tịnh. Âu là con người phải học giáo dục lại, phải đề cao đức hạnh, và không thể nhìn cái cộng nghiệp của giới trẻ buông lung thác loạn nó mà cho rằng là giới trẻ bây giờ nó là như thế và mình phải để cho nó tự nhiên như vậy, rồi cứ để mặc chúng như vậy. Thì những cái lớp đó sau này nó lớn lên thì nó mang tất cả những cái tinh thần đó, thì cái lớp càng trẻ sau càng thác loạn hơn nữa. Chúng ta ở đây có thể suy nghĩ cái thời đại xa xưa thập niên 50, ca sĩ mà hơi lắc hơi nhảy một chút là nói là thác loạn nữa, là gọi là thác loạn. Rồi đến thập niên 60 thì tôi thì cứ nhớ rằng là từ cái thời mà thập niên 50 ca sĩ mà nổi tiếng ở trên thế giới này cũng bị người già chê bai và cho rằng là không có được đứng đắn lắm tại hát nhạc rock và nghĩa là lắc lư. Mà lắc lư bây giờ mình nhìn thì trời ơi tầm thường quá. Tức là nói ví dụ như rằng là cái thời đại thế kỷ thập niên 50 thì nổi tiếng như là vua nhạc rock của Mỹ như là Elvis mà, là bị cho là thác loạn. Bây giờ mình xem lại, trời ơi ông đạo đức đó, đạo đức quá xá so với lại ca sĩ bây giờ. Rồi đến thập niên 60 tứ quái khủng khiếp ghê lắm, quái đó. Nghĩa là hiện tượng nên là sa đọa của thanh niên là để tóc dài băm bê, để tóc băm bê tới đây, ca hát nhạc dé dé tứ quái đó nghĩa là coi là kinh dị lắm. Mà bây giờ nhìn lại tứ quái coi giống như là bốn ông con cháu của Khổng, ăn mặc thì vest đàng hoàng đó, mà rồi thì hát xong là gập người xuống chào khán giả, trái lại với bây giờ ở trần lên hát nói xin lỗi chống mông khán giả, xong rồi vỗ háng, không ra một cái thể chế gì hết ở dưới rao họ. Mà nếu bây giờ mà ăn mặc vest mà lên hát kiểu như tứ quái với lại nghĩa là vua rock kia thì quái thiệt, công nhận đúng là quái với thời buổi này. Quái đó có nghĩa rằng là một thời buổi mà con người ta buông lung vậy mà có mình quái mà lại trật tự như vậy thì mình cứ thấy nó cứ lên bậc. Đến cái thập niên 70 là nó bắt đầu nham nhở, đến 80 nó nham nhở hơn 70, đến 90 nó nham nhở hơn, và qua thế kỷ 21 thì nó càng nham nhở. Thì nó phải lên từ từ con tập như tôi nói. Rồi khi mà chấp nhận như vậy thì cái thế giới nó từ từ nó trở thành ma quái. Thành nó loại bỏ đi tất cả những cái tư tưởng mà gọi rằng là đứng đắn, mà gọi rằng là nghiêm chỉnh, đạo đức, là bị nó vứt bỏ bên lề xã hội. Thành xã hội này chỉ có vào bằng tiền bạc, rồi có tiền bạc đó rồi, rồi có truy lạc đến mấy, chúng vẫn ngưỡng mộ. Như là những ca sĩ, nhạc sĩ hay là những tay nhà giàu thời nay nổi tiếng, ăn chơi chắc táng, trụy lạc đủ thứ mà vẫn được ngưỡng mộ. Mà trái lại như là thời xưa mà như thế thì bị tẩy chay ngay, nếu mà dính một cái xì căng đan nào đó. Bây giờ xì căng đan này là mốt, lâu lâu thì sợ danh tiếng của mình người ta quên đi thì làm một cái xì căng đan cho người ta biết đến mình lại. Để bây giờ cái thế giới nó điên như vậy, để nó điên đảo. Thì mình thấy rằng thì cũng trở về những cái vấn đề kia, là khi mà người ta cứ theo những cái như vậy mà người ta chấp nhận, người ta để người ta quên, thì hậu quả là càng lúc cái vấn đề nó càng tăng ra. Thế nên khi nó tăng lên thì nó càng nguy hiểm. Thì như thế mình cũng thấy rằng một khi mà không tiêu diệt tất cả những cái, thay vì nghĩ một cách tinh vi vào giấy tờ, giấy gì làm khó đủ thứ để chặn những cái người mà mình nói là gian, thay vì làm như thế thì tại sao không giáo dục lại cho thiên hạ, để cho thiên hạ khỏi gian, đỡ mất công phải làm cái gì ghê gớm mà chặn đứng cái gian từ trong trứng nước. Thì thế giới này có hy vọng trở thành một thế giới an lạc, ai cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà khi thế giới này mà văn minh như vậy thì người nào cũng bị nặng nề hết, người nào cũng bị stress, mà nó cứng từ cổ cứng xuống cho tới nghĩa là bàn tọa. Nghĩa người nào cũng bị đau lưng, đau xương, đau sống, người nào cũng bị căng thẳng thần kinh ở trong một cái thế giới càng lúc càng văn minh thì người ta càng lúc càng nhiều bệnh. Thì thay vì rằng là để giải quyết những vấn đề đó thì giáo dục chỉ bày cho con người gọi là đề cao cái tinh thần mà gọi đức hạnh trở lại, đề cao cái tinh thần mà thành thật trở lại. Cũng giống như năm xưa cũng chẳng sửa xưa gì, nhưng mà gọi là mới năm ngoái, năm trước nữa, trong vòng 4-5 năm nay ở Pháp đèn xanh đèn đỏ thì bất tuân, không xe là chạy vù qua. Nhưng mà ở Đức đèn đỏ cũng đứng, đèn xanh mới đi, mà đó là đi bộ á, mà đèn đỏ mà vắng bóng người, vắng bóng xe, không có một chiếc xe, người Đức cũng đứng nguyên một chỗ nhất định qua đường, cho đến khi nào mà đèn xanh đi bộ, đèn pia tông á, bật lên họ mới chịu qua. Họ nghiêm chỉnh như vậy. Mà năm nay tôi qua thì tôi đã thấy là họ rảo bước đi giống như Pháp vậy. Nhưng mà nhìn thì thấy ông già bà già không có đi như vậy, mà mình thấy trẻ tuổi nhiều hơn, bắt đầu thác loạn, bắt đầu làm mất trật tự. Thì như thế thì cái tinh thần đó dần dà sẽ bị bãi bỏ. Một cái tinh thần mà tương đối, một cái đất nước mà có trật tự, có nghiêm chỉnh, chấp hành luật pháp như vậy, đó là một cái đất nước văn minh thật sự và tiến bộ. Nhưng mà từ từ rồi mình nhìn thấy rồi, thấy cái đà như vậy đó, thì những cái người Phật tử ở bên Đức có nói với tôi rằng Đức bây giờ cái vụ mà nhìn trước nhìn sau, không có xe là vọt qua đường rồi, nó bắt đầu nhiều rồi đó. Nó không có tuân thủ như hồi xưa nữa. Thì đó, thì mình thấy rằng tất cả những cái nhà tâm lý học hay là những nhà mà trị liệu về tâm lý hoặc là chính quyền chỉ biết nhìn một mặt mà không biết nhìn cái mặt của chân, mà chỉ nhìn khi nào cái quả trổ thì tìm cách đối chọi với cái quả, mà không bao giờ chịu suy nghĩ cái quả nó từ cái gì sinh và triệt nó ở nơi nhân. Không bao giờ có thái độ mà thông minh như vậy, mà toàn bộ chỉ có những cái thái độ mà dưới mắt của đạo Phật cho là cực kỳ mê muội và vô minh, thành chỉ lo đối phó với quả mà không chịu chỉnh cái nhân lại thì xong ngay. Thành ra cái mô hình của thế giới tịnh độ là luôn luôn ở cái yếu tố rằng là thanh tịnh cái thân tâm của mình. Cho nên ở cái thế giới đó, khẳng định giống như cái câu chuyện hồi nãy đó, người ta không cần phải ai làm chứng cả. Tại con người không biết nói láo, không ai vi phạm của ai cả, bởi chẳng có ai có tham tâm, Khi mà con người chỉ nghĩ một cái cách rằng là phục vụ cho thiên hạ, đó là tư cách sống của mình và đó là đời sống của mình. Cho nên vì vậy Nho Gia mới nói rằng là Nghĩ Nhân là cái người mà không có vì lợi mà bỏ nhân, mà ngược lại vì nhân mà sát thân, tức là thân này phải chết. Thành ra thân này mà chết mà lập được đạo nhân thì sẵn sàng chết để lập nhân. Còn nếu sống mà giết đi đạo nhân á, thì sống đó là một điều sống ô nhục. Thì Nho Gia luôn luôn chủ trương như vậy. Thành ra mới nói sát thân sĩ thành nhân. Và giết cái thân này đi để thành cái đạo nhân. Tức là cái thân này đó là chỉ để phục vụ cho cái nhân nó thôi, cái đạo nhân nó thôi. Thì bây giờ mình cứ nhìn trên cái mô hình của tịnh độ, là cái mô hình mà thiết lập ở trên tịnh độ đó là thiết lập bằng cái vấn đề như vậy. Cho nên vì vậy khẳng định khi mà mọi người như thế tập hợp lại với nhau, tức là những người mà tu thanh tịnh như thế tập hợp lại với nhau, thì đương nhiên mô hình nó đâu cần có bộ trưởng bộ nội vụ đâu, không cần sở cảnh sát, chẳng cần giấy tờ gì hết đó. Tại vì ai cũng biết ai và ai cũng tin ai. Đó. Không có chiến tranh cho nên không sợ nguy hiểm. Nhà làm nhà không cần phải làm cửa, không cần phải tìm những cái khóa tinh vi, không cần phải có a lạc gì hết trơn đó, làm gì hết đó. Không cần. Mà rồi sống thì yên ổn, xung quanh chẳng có ai sợ người nào đó hại mình hay gian dối mình hay lừa bịp gì mình. Một đời sống như vậy thì đương nhiên rằng là hết sức lòng là nhẹ nhàng và an ổn. Cho nên vì vậy mà Ngài Thái Khư, Ngài Ấn Thuận mới hô hào rằng là hô hào Phật giáo đồ toàn thể từ tăng cho thế tục, hãy y lời Phật dạy mà thiết lập một nhân gian tịnh độ. Vì thiệt ra nghĩ thì chẳng khó đâu, nhưng mà khó vì cái nghiệp dĩ, là mình bỏ cái cộng nghiệp mà quen của mình và cái biệt nghiệp mà mình cho là tôi, cá một vấn đề. Thành vậy mới biết rằng cái nghiệp là cái kinh dị như thế nào. Cái nghiệp là một cái thứ mà khó lìa khó xả, một thứ mặc dù nó hại mình rõ ràng mà mình xả nó không nổi. Chứ đừng có nói rằng một khi mà nó cho mình những cái thuận thì làm thế nào mà mình xả nó nổi. Cho mình nhiều cái nghịch, nhiều nghịch cảnh, nhiều cái đau thương, nhiều cái hoàn cảnh mà sung dở chết dở mà mình còn không xả nổi nó nữa. Nếu hà huống một khi nó cho mình một ít ngũ dục vào thì đương nhiên rằng là mình ngất xỉu với nó, mình đâu có đủ sức gì đâu mà chống cự. Và rồi lại còn thấy thêm nữa là một cái nghiệp đó lại còn nguy hiểm cái chỗ là nó phá hủy toàn bộ cái sự thanh tịnh của thân tâm mình, cũng như hoàn cảnh mình đang sống. Mình ngẫm lại xem cái hoàn cảnh của mình đang sống mà sở dĩ nó bị xáo trộn và mất an ninh là do cái gì vậy? Do toàn những cái tâm tham dục. Tâm tham dục đó suy biểu người ta, đàn áp kẻ khác, khủng bố kẻ khác, giết hại kẻ khác, thù nghịch kẻ khác trong đó chúng ta. Thành ra vì như thế, mình mới thấy ngay là những cái nghiệp đó là nghiệp mà, nghiệp đó nó biến tất cả những cái cảnh giới đáng lý ra sẽ được thanh tịnh trở thành bất tịnh như vậy. Vứt cái nghiệp đó đi thì tự nhiên nó thanh tịnh. Thành ra vứt nghiệp đi thanh tịnh thì có lợi cho chính bản thân mình và có lợi cho mọi người, bởi cảnh giới và hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh nhiều hơn. Cho nên cực lạc thế giới không cần chính phủ. Cho nên bất cứ một cái tịnh độ nào của chư Phật cũng không cần chính phủ. Lý do dễ hiểu không? Tại như thế thì cần gì chính phủ? Thế thì mình có thể nhìn một cái như vậy, cái đó có phải là trừu tượng quá hay không? Thì tôi cũng có thể xin dẫn chứng một cái vấn đề hết sức là thực tế ở trên thế gian này, là cũng có một cái mô hình gọi rằng là mô hình, mình nói chưa hẳn là tiểu tịnh độ, mình có thể nói tiểu tịnh độ cũng được, mà mình có thể nói là một mô hình xã hội thuần túy Phật giáo được thiết lập. Thì cái mô hình đó là cái xứ sở Tây Tạng ấy.